Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông liên quan đến dịch COVID-19.
Tăng cường phòng chống tội phạm trong thời điểm dịch bệnh COVID.
Trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2020. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông liên quan đến dịch COVID-19. Đối tượng bị khởi tố là Phạm Văn Hải, 31 tuổi, trú tại xã Tân Khánh, Phú Bình. Hải đã có hành vi đăng tải thông tin với nội dung: "Thôi xong rồi, Thái Nguyên mình đã có người chết do COVID mà nhà nước mình lại giấu." Và hình ảnh kèm theo dòng chữ: "Mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ còn chờ ngày lành tháng tốt để xuất hành." Trên Facebook, tóc đẹp thanh tịnh. Thông tin sai sự thật trên đã có hàng trăm lượt bình luận chia sẻ gây hoang mang trong dư luận. Qua xác minh, Facebook tóc đẹp thanh tịnh là của một người phụ nữ trú tại xã Tân Khánh. Từ năm 2016, người phụ nữ này có quen biết với Phạm Văn Hải và đã cho Hải biết tài khoản và mật khẩu Facebook của mình. Tháng 6 năm 2019, Hải đã chiếm quyền sử dụng Facebook tóc đẹp thanh tịnh và thay đổi mật khẩu. Đến ngày 10 tháng 4 năm 2020, Phạm Văn Hải đã sử dụng Facebook Tóc Đẹp Thanh Tịnh để đăng tải thông tin sai sự thật như trên. Tại cơ quan công an, Phạm Văn Hải khai nhận: "Tôi đã sử dụng Facebook Tóc Đẹp Thanh Tịnh để đăng tải thông tin có người chết do COVID mà nhà nước lại giấu, mục đích là để trả thù." Căn cứ hành vi và mức độ tính chất vi phạm của đối tượng, Phòng An ninh Chính trị Nội bộ Công an tỉnh Thái Nguyên đã chuyển hồ sơ cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Bình để thụ lý giải quyết theo thẩm quyền. Ngày 16 tháng 4, Công an huyện Phú Bình đã tiến hành bắt tạm giam đối với Phạm Văn Hải và tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Vinh, Nghệ An vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Hoài Nam, sinh năm 1976, ngụ xã Hưng Lộc, thành phố Vinh, về hành vi đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông. Theo cơ quan điều tra, từ ngày 13 đến ngày 18 tháng 4, Nam nhiều lần đăng lên Facebook cá nhân như Việt Nam đã có ca chết vì COVID đầu tiên. Theo nguồn tin bí mật, có 3 người Việt Nam chết vì COVID-19 mà chính quyền giấu. Chưa dừng lại ở đó, người này còn đăng nội dung chửi Công an thành phố Vinh và một số đơn vị khác, thách thức nếu tới nhà sẽ bị chém. Làm việc với cơ quan Công an thành phố Vinh, Nam khai đăng nội dung sai sự thật và chửi lực lượng chức năng chỉ vì muốn thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.
Tòa án Nhân dân quận Ngô Quyền, Hải Phòng vừa tuyên phạt Vũ Thị Thu Vân, sinh năm 1977, trú tại số 92 Đình Đông, phường Đông Hải, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng, 6 tháng tù cho hưởng án treo và 12 tháng thử thách vì chống đối người thi hành công vụ, không chấp hành quy định phòng chống dịch COVID-19. Tại phiên tòa, quá trình và hành vi phạm tội của bị cáo Vân được làm rõ. Cụ thể, sáng ngày 3 tháng 4, tại khu vực nhà để xe của tòa chung cư 11D2, phường Đồng Quốc Bình, quận Ngô Quyền, Hải Phòng, bị cáo Nguyễn Thị Thu Vân đã được thành viên tổ công tác phòng chống dịch COVID-19 tại đây yêu cầu đo thân nhiệt và sát khuẩn tay. Vân không chấp hành mà còn có thái độ chống đối, đe dọa thành viên tổ công tác, giật khẩu trang và tát vào mặt, vào đầu một cảnh sát khu vực đang thực hiện nhiệm vụ. Vụ việc được Viện Kiểm sát và Tòa án Nhân dân quận Ngô Quyền lựa chọn xác lập án điểm trong đợt phòng chống dịch COVID-19 và áp dụng thủ tục rút gọn trong giải quyết vụ án. Đây cũng là phiên tòa đầu tiên xét xử đối tượng chống đối người thi hành công vụ tại chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Hải Phòng. Mặc dù hành vi của bị cáo là nguy hiểm, đặc biệt trong thời điểm cả nước đang thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Nhưng xét bị cáo phạm tội lần đầu, hội đồng xét xử đã tuyên Vũ Thị Thu Vân án phạt 6 tháng tù cho hưởng án treo và 12 tháng thử thách theo quy định tại khoản 1, điều 330 Bộ Luật Hình Sự.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh COVID-19, các lực lượng chức năng mà chủ công là công an và bộ đội biên phòng đã triển khai thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch bệnh của chính phủ, đồng thời tăng cường phòng ngừa đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự tại địa bàn quản lý. Bài tăng cường phòng chống tội phạm trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
Công an thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa vừa bắt tạm giam Nguyễn Văn Thải, sinh năm 1972 và Nguyễn Hùng, sinh năm 1974, cùng trú tại phường Vĩnh Thọ, thành phố Nha Trang về hành vi cướp giật tài sản. Ngày 3 tháng 4, trên đường Trần Phú, Nha Trang, Hùng và Thải đã cướp giật một chiếc điện thoại iPhone 8 của một du khách nước ngoài. Trước đó, vào cuối tháng 3, Công an thành phố Nha Trang phá chuyên án gồm có 4 đối tượng chuyên đưa ma túy từ các tỉnh phía Nam về Nha Trang để tiêu thụ, thu giữ gần 400 viên ma túy tổng hợp, 20 bịch chứa các loại ma túy, một khẩu súng bắn đạn bi cùng 39 viên đạn. Đây chỉ là hai trong nhiều vụ án được các lực lượng công an tỉnh Khánh Hòa triệt phá trong những ngày dịch bệnh COVID-19 bùng phát. Thực hiện chỉ thị số 16 của chính phủ, nhiều doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh ở Khánh Hòa đã tạm thời đóng cửa. Người dân được khuyến khích ở nhà, không tụ tập đông người nơi công cộng. Đường phố vắng vẻ nên tội phạm lợi dụng để hoạt động. Đại tá Nguyễn Văn Ngàn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, công an các huyện và thành phố đã tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, tập trung tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Nhờ đó, 2 tháng gần đây, công an đã đấu tranh và bắt giữ gần 100 vụ việc phạm pháp hình sự, kinh tế, 11 vụ tàng trữ sử dụng mua bán trái phép chất ma túy, xử lý 12 đối tượng tung tin giả về dịch bệnh trên các trang mạng xã hội.
Quán triệt cho tất cả các bộ chiến sĩ, công an các đơn vị địa phương phải phân công lực lượng đảm bảo trực giải quyết công việc, phân công cho các cái tổ chốt tăng cường cái việc kiểm tra, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát để kịp thời phát hiện những cái hành vi vi phạm pháp luật và tập trung công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, nhất là loại tội phạm trộm cắp, cướp giật, lợi dụng trong cái thời gian dịch bệnh và kiên quyết xử lý nghiêm đối với những hành vi vi phạm pháp luật, góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự nhưng đồng thời cũng đảm bảo cho cái việc phòng chống dịch.
Với tinh thần chủ động, nắm chắc quy luật, phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, Công an tỉnh Bắc Ninh triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, nắm chắc tình hình, tăng cường phòng ngừa, đấu tranh trấn áp mạnh các loại tội phạm, quyết tâm không để các đối tượng lợi dụng tình hình dịch bệnh gia tăng để hoạt động. Thượng úy Nguyễn Xuân Siêm, Tổ trưởng Tổ tuần tra Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, để phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động phạm tội, lực lượng cảnh sát cơ động và công an các huyện, thị xã, thành phố duy trì các tổ tuần tra kiểm soát từ 22 giờ đêm đến 5 giờ sáng tại các địa bàn trọng điểm, tập trung phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật trên đường phố, nơi công cộng, các đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội.
Trong quá trình tuần tra, cán bộ chiến sĩ luôn nêu cao với tinh thần trong công việc, có ý thức cảnh giác, chủ động đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, đồng thời là kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật. Bên cạnh đó, lực lượng cảnh sát cơ động tuyên truyền nhắc nhở người dân chấp hành tốt chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh như việc không tụ tập đông người, không ra ngoài đường sau 22 giờ đêm trừ những trường hợp thực sự cấp bách và thực hiện giãn cách xã hội và đeo khẩu trang theo đúng quy định.
Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, lực lượng bộ đội biên phòng cũng tăng cường quân số triển khai đồng bộ các biện pháp ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh từ cửa ngõ biên giới. Những người lính quân hàm xanh đã nắm chắc tình hình, chủ động đấu tranh ngăn chặn với các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy xuyên quốc gia. 3 tháng đầu năm nay, lực lượng phòng chống tội phạm ma túy Bộ đội biên phòng đã bắt giữ 224 vụ, 346 đối tượng, thu giữ hơn 1.300 kg ma túy các loại. Điển hình là ngày 13 tháng 3 vừa qua, tại thôn Tân Cương, xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội biên phòng tỉnh Lạng Sơn đã bắt quả tang Lộc Văn Cát, trú tại xã Cao Lâu, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, khi đang vận chuyển 246 kg ma túy qua biên giới. Đại tá Ninh Văn Hợp, Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng tỉnh Lạng Sơn nhìn nhận, các đường dây tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy xuyên quốc gia, lợi dụng tình hình dịch bệnh để hoạt động. Trên cơ sở đó, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn đã yêu cầu Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm phối hợp với các đồn biên phòng chủ động nắm chắc tình hình, triển khai các biện pháp đấu tranh và ngăn chặn.
Chúng tôi phải tập trung tối đa quân số để ưu tiên cho cái nhiệm vụ ngăn chặn trên biên giới. Do vậy, khó khăn trong triển khai các cái thực hiện nhiệm vụ công tác biên phòng khác. Tuy nhiên, trong thời điểm này thì chúng tôi đã kết hợp giữa nhiệm vụ phòng chống dịch với triển khai nhiệm vụ công tác biên phòng để quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới lãnh thổ và bảo đảm giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội.
Triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh chấn áp mạnh các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, các lực lượng công an, biên phòng đang nỗ lực từng ngày, từng giờ bám sát địa bàn, vừa căng mình trên tuyến đầu phòng chống dịch bệnh, vừa quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ, giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội tại các địa phương.
Trong thời gian cũng viết lên trang sử mới,
nước non này ngàn năm hùng thiên tiếp bước chào trên con đường đi tới sáng soi với bao niềm tin.
Đây oai hùng hăng long hồn nước linh thiêng bao đời, đây con rồng cháu tiên một cõi non sông Việt Nam.
Thênh thang ngàn mùa xuân, cờ bay trong nắng Ba Đình, theo chân người đi tới con đường tương lai sáng ngời. Ê Việt Nam ơi, mùa xuân cờ bay trong nắng Ba Đình, theo chân người đi tới con đường tương lai sáng ngời. Đây Việt Nam mến yêu, dạng người anh bình minh bước qua ngàn gian khó, bao gành thăng đem lại hạnh phúc cho muôn nhà. Con đường ta đã đi rực rỡ ngàn hoa, viết lên trang sử vàng chói để ngàn đời tiếng ca mai sáng rỡ Việt Nam. Con đường ta đã đi rực rỡ trang sử vàng chói để ngàn đời tiếng ca mai sáng rỡ Việt Nam.
Mục Tìm hiểu pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, trong mục Tìm hiểu pháp luật là nội dung tiếp theo của Nghị định 100/2019 NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2020.
Mục 3. Vi phạm quy định về phương tiện tham gia giao thông đường bộ. Điều 16. Xử phạt người điều khiển xe ô tô, bao gồm cả rơ móc hoặc semi-rơ móc được kéo theo và các loại xe tương tự xe ô tô vi phạm quy định về điều kiện của phương tiện khi tham gia giao thông. 1. Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với hành vi điều khiển xe không có kính chắn gió hoặc có nhưng vỡ hoặc có nhưng không có tác dụng đối với xe có thiết kế lắp kính chắn gió. 2. Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây. A. Điều khiển xe không có đủ đèn chiếu sáng, đèn soi biển số, đèn báo hãm, đèn tín hiệu, cần gạt nước, gương chiếu hậu, dây an toàn, dụng cụ thoát hiểm, thiết bị chữa cháy, đồng hồ báo áp lực hơi, đồng hồ báo tốc độ của xe hoặc có những thiết bị đó nhưng không có tác dụng, không đúng tiêu chuẩn thiết kế. Đối với loại xe được quy định phải có những thiết bị đó. Trừ các hành vi vi phạm quy định tại điểm M khoản 3, điều 23, điểm Q khoản 4, điều 28 nghị định này. B. Điều khiển xe không có còi, hoặc có nhưng còi không có tác dụng. C. Điều khiển xe không có bộ phận giảm thanh, giảm khói, hoặc có nhưng không có tác dụng, không bảo đảm quy chuẩn môi trường về khí thải, tiếng ồn. 3. Phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây. A. Điều khiển xe lắp thêm đèn phía trước, phía sau, trên nóc, dưới gầm, một hoặc cả hai bên thành xe. B. Điều khiển xe có hệ thống chuyển hướng của xe không đúng tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật. C. Điều khiển xe không gắn đủ biển số hoặc gắn biển số không đúng vị trí, gắn biển số không rõ chữ, số, gắn biển số bị bẻ cong, bị chen lấp, bị hỏng, sơn, dán, thêm, làm thay đổi chữ số hoặc thay đổi màu sắc của chữ, số, nền biển, kể cả rơ móc và semi-rơ móc. D. Điều khiển xe không lắp đủ bánh lốp hoặc lắp bánh lốp không đúng kích cỡ hoặc không bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật, kể cả rơ móc và semi rơ móc. D. Điều khiển xe ô tô tải có kích thước thùng xe không đúng thiết kế của nhà sản xuất hoặc thiết kế đã đăng ký với cơ quan đăng ký xe hoặc thiết kế cải tạo đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, kể cả rơ móc và semi rơ móc. E. Điều khiển xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách lắp thêm hoặc tháo bớt ghế, giường nằm hoặc có kích thước khoang chở hành lý, hầm xe không đúng thiết kế của nhà sản xuất hoặc thiết kế đã đăng ký với cơ quan đăng ký xe hoặc thiết kế cải tạo đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. 4. Phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 3 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây. A. Điều khiển xe không có giấy đăng ký xe theo quy định hoặc sử dụng giấy đăng ký xe đã hết hạn sử dụng, kể cả rơ móc và semi rơ móc. B. Điều khiển xe không gắn biển số đối với loại xe có quy định phải gắn biển số. C. Điều khiển xe có giấy chứng nhận hoặc tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường nhưng đã hết hạn sử dụng dưới một tháng, kể cả rơ móc và semi rơ móc. D. Điều khiển xe lắp đặt, sử dụng còi vượt quá âm lượng theo quy định. B. Điều khiển xe không đủ hệ thống hãm hoặc có đủ hệ thống hãm nhưng không có tác dụng, không đúng tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật.
5. Phạt tiền từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây. A. Điều khiển xe đăng ký tạm, xe có phạm vi hoạt động hạn chế hoạt động quá phạm vi, thời hạn cho phép. B. Điều khiển xe quá niên hạn sử dụng tham gia giao thông, đối với xe có quy định về niên hạn sử dụng. C. Điều khiển loại xe sản xuất, lắp ráp trái quy định tham gia giao thông, bao gồm cả xe công nông thuộc diện bị đình chỉ tham gia giao thông. D. Điều khiển xe gắn biển số không đúng với giấy đăng ký xe hoặc gắn biển số không do cơ quan có thẩm quyền cấp, kể cả rơ móc và semi rơ móc. D. Sử dụng giấy đăng ký xe, giấy chứng nhận, tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường không do cơ quan có thẩm quyền cấp hoặc bị tẩy xóa. Sử dụng giấy đăng ký xe không đúng số khung, số máy của xe, kể cả rơ móc và semi rơ móc. E. Điều khiển xe không có giấy chứng nhận hoặc tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với loại xe có quy định phải kiểm định, trừ xe đăng ký tạm thời hoặc có nhưng đã hết hạn sử dụng từ một tháng trở lên, kể cả rơ móc và semi rơ móc. 6. Ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển xe thực hiện hành vi vi phạm còn bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung sau đây. A. thực hiện hành vi quy định tại điểm A, điểm B khoản 3, khoản 4, điểm A, điểm E khoản 5 điều này bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng. B. Thực hiện hành vi quy định tại điểm A khoản 3, điểm C khoản 4 điều này bị tịch thu đèn lắp thêm, còi vượt quá âm lượng. C. Thực hiện hành vi quy định tại điểm D, điểm D khoản 5 điều này bị tịch thu giấy chứng nhận, tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, giấy đăng ký xe, biển số không đúng quy định hoặc bị tẩy xóa, bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 tháng đến 3 tháng. D. Thực hiện hành vi quy định tại điểm B, điểm C khoản 5 điều này bị tịch thu phương tiện, trừ trường hợp xe ô tô từ 10 chỗ ngồi trở lên, kinh doanh vận tải hành khách có niên hạn sử dụng vượt quá quy định về điều kiện kinh doanh của hình thức kinh doanh đã đăng ký nhưng chưa quá 20 năm tính từ năm sản xuất. Xe ô tô dưới 10 chỗ ngồi kinh doanh vận tải hành khách và bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 tháng đến 3 tháng. D. Thực hiện hành vi quy định tại điểm A khoản 4, điểm D khoản 5 điều này trong trường hợp không có giấy đăng ký xe hoặc sử dụng giấy đăng ký xe không do cơ quan có thẩm quyền cấp, không đúng số khung số máy của xe hoặc bị tẩy xóa, kể cả rơ móc và sơ mi rơ móc, mà không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ của phương tiện, không có giấy tờ, chứng từ chuyển quyền sở hữu xe hoặc giấy tờ, chứng từ nguồn gốc xe hợp pháp thì bị tịch thu phương tiện. 7. Ngoài việc bị áp dụng hình thức xử phạt, người điều khiển xe thực hiện hành vi vi phạm còn bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả sau đây. A. Thực hiện hành vi quy định tại khoản 1, khoản 2, điểm B, C, D, D, khoản 3, điểm D, D, khoản 4 điều này buộc phải lắp đầy đủ thiết bị hoặc thay thế thiết bị đủ tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật hoặc khôi phục lại tính năng kỹ thuật của thiết bị theo quy định. B. Thực hiện hành vi quy định tại điểm A, điểm E khoản 3 điều này buộc phải lắp đầy đủ thiết bị hoặc khôi phục lại tính năng kỹ thuật của thiết bị theo quy định, tháo bỏ những thiết bị lắp thêm không đúng quy định.
Dự án khu nhà ở Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyên được thực hiện với mục tiêu cụ thể hóa nội dung quyết định số 2486 ngày 20 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2035. Dự án được quy hoạch với quy mô 87,9 ha. Đây là khu đô thị được quy hoạch và đầu tư xây dựng đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Tổng diện tích thuộc phạm vi dự án là 49,94 ha. Trong đó, diện tích đất phải bồi thường giải phóng mặt bằng là 42 ha của 439 hộ dân và 4 tổ chức thuê đất của nhà nước với tổng số tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng là 433,4 tỷ đồng. Số hộ phải tái định cư là 161 hộ với diện tích là 3,4 ha, tương ứng với 350 ô. Thời gian qua, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo Trung tâm Phát triển Quỹ đất phối hợp với chính quyền xã Cao Ngạn và phường Chùa Hang tích cực triển khai công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, thực hiện dự án khu nhà ở Cao Ngạn và cơ bản nhận được sự đồng thuận của người dân trong vùng dự án. Tính đến nay, thành phố đã thực hiện thống kê, kiểm đếm đất và tài sản trên đất của 402 hộ và 3 tổ chức, đã trình thẩm định phương án bồi thường 358 hộ và 3 tổ chức, tổng diện tích là 31,5 ha, tổng giá trị 303 tỷ đồng, đã chi trả 260 tỷ đồng tiền bồi thường giải phóng mặt bằng cho 300 hộ và 3 tổ chức. Tổng diện tích đã giải phóng mặt bằng là 28 ha. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn một số hộ dân tại xã Cao Ngạn và phường Chùa Hang chưa phối hợp trong công tác giải phóng mặt bằng, chưa nhất trí nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, gây khó khăn trong quá trình thi công dự án. Cụ thể, tại xóm Phúc Lộc, xã Cao Ngạn còn 6 hộ gia đình, gồm 1. Hộ bà Nguyễn Thị Lĩnh bị thu hồi tổng diện tích 242,1 m2 đất theo quyết định số 2102 QĐUBND ngày 13 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên và được phê duyệt phương án dự toán bồi thường, hỗ trợ và tái định cư với tổng giá trị trên 141 triệu đồng. 2. Hộ ông Vương Văn Tiến bị thu hồi tổng diện tích 3.223,4 m2 đất nông nghiệp tại 7 thửa đất theo quyết định số 2102 QĐUBND ngày 13 tháng 3 năm 2020 và 1.506,1 m2 đất ở và đất nông nghiệp tại quyết định số 2238 QĐUBND ngày 23 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố và được phê duyệt phương án dự toán bồi thường, hỗ trợ và tái định cư với tổng giá trị trên 4,7 tỷ đồng. 3. hộ ông Vương Văn Tân bị thu hồi tổng diện tích 1.358,7 m² đất nông nghiệp tại 3 thửa đất theo quyết định số 2.125/QĐ-UBND ngày 16 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban Nhân dân thành phố và được phê duyệt phương án dự toán bồi thường, hỗ trợ và tái định cư với tổng giá trị trên 750 triệu đồng. 4. Hộ ông Nguyễn Đức Dần bị thu hồi tổng diện tích 6.228,6 m² đất nông nghiệp tại 18 thửa đất theo quyết định số 2099/QĐ-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban Nhân dân thành phố và được phê duyệt phương án dự toán bồi thường, hỗ trợ và tái định cư với tổng giá trị trên 3,3 tỷ đồng. 5. Hộ ông Nguyễn Bá Cường bị thu hồi tổng diện tích 4.664,8 m² đất nông nghiệp tại 11 thửa đất theo quyết định số 2098/QĐ-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban Nhân dân thành phố và được phê duyệt phương án dự toán bồi thường, hỗ trợ và tái định cư với tổng giá trị trên 2,4 tỷ đồng. 6. Hộ bà Nguyễn Thị Liên bị thu hồi tổng diện tích 526,1 m² đất theo quyết định số 2141/QĐ-UBND ngày 16 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban Nhân dân thành phố và được phê duyệt phương án dự toán bồi thường, hỗ trợ và tái định cư với tổng giá trị trên 1,6 tỷ đồng. Tại xóm Cò Rùa, xã Cao Ngạn, hiện cũng còn 4 hộ gia đình có đất thuộc diện thu hồi nhưng chưa nhận tiền và chưa bàn giao mặt bằng để dự án thi công xây dựng, gồm 1. Hộ ông Nguyễn Văn Sĩ bị thu hồi tổng diện tích là 274,4 m² đất theo quyết định số 1471/QĐ-UBND ngày 20 tháng 2 năm 2020 của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng với tổng giá trị trên 148 triệu đồng. 2. Hộ ông Nguyễn Văn Thuận bị thu hồi 338 m² đất theo quyết định số 1473/QĐ-UBND ngày 20 tháng 2 năm 2020 của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng với tổng giá trị gần 174 triệu đồng. 3. Hộ bà Nông Thị Thu bị thu hồi 278,1 m² theo quyết định số 1497/QĐ-UBND ngày 20 tháng 2 năm 2020 của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng với tổng giá trị gần 144 triệu đồng. 4. Hộ bà Nguyễn Thị Thúy Hiệp bị thu hồi 821,9 m² đất theo quyết định số 1498/QĐ-UBND ngày 20 tháng 2 năm 2020 của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng với tổng giá trị trên 442 triệu đồng. Tại tổ 2, phường Chùa Hang, có một hộ gia đình ông Đào Văn Thái bị thu hồi tổng diện tích đất là 869,6 m² theo quyết định số 11.654/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng với tổng giá trị phê duyệt trên 2,9 tỷ đồng. Thời gian qua, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố cùng Ủy ban Nhân dân xã Cao Ngạn và Ủy ban Nhân dân phường Chùa Hang đã gửi công khai các quyết định thu hồi đất và quyết định phê duyệt phương án dự toán bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, nhiều lần gửi giấy mời chi trả tiền cho các hộ gia đình trên, nhưng các hộ đều chưa nhất trí nhận tiền và bàn giao mặt bằng, gây khó khăn cho quá trình thi công dự án. Vậy, để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đề nghị Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố tiếp tục mời các hộ gia đình nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án khu nhà ở Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyên. Đề nghị các hộ gia đình nêu cao ý thức chấp hành đúng chủ trương, chính sách, pháp luật của nhà nước trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để dự án được triển khai thuận lợi, từ đó đem lại những đổi thay tích cực cho hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội ở thành phố Thái Nguyên.
Bộ Y tế khuyến cáo người dân ngay sau khi có những biểu hiện sốt, ho, đau họng, khó thở cần thực hiện như sau.
1. Đeo khẩu trang và tự cách ly ở một phòng riêng thoáng khí hoặc ở một vị trí trong nhà, giữ khoảng cách với mọi người ít nhất 2 mét.
2. Gọi điện cho đường dây nóng của cơ quan y tế địa phương hoặc của Bộ Y tế, số điện thoại 1900 3228 hoặc 1900 9095 để được tư vấn và đến ngay cơ sở y tế để khám và điều trị. Đeo khẩu trang trong suốt quá trình di chuyển đến cơ sở y tế.
3. Che kín mũi, miệng khi ho hoặc hắt hơi bằng khuỷu tay áo, khăn vải hoặc khăn tay hoặc khăn giấy. Thải bỏ khẩu trang, khăn giấy sau khi sử dụng vào thùng rác có nắp đậy kín hoặc vào túi và buộc kín miệng.
4. Rửa tay thường xuyên với xà phòng, đặc biệt sau khi ho, hắt hơi, sau khi thải bỏ khẩu trang, khăn giấy.
5. Sử dụng riêng đồ dùng cá nhân như cốc uống nước, bát đũa.
6. hạn chế sử dụng phương tiện công cộng, không đến chỗ đông người, nơi làm việc, trường học.
7. Thông báo với người sử dụng lao động, nhà trường và những người liên quan. Bộ Y tế khuyến cáo những việc cần thực hiện đối với hành khách khi đi phương tiện giao thông công cộng, xe buýt, taxi, xe chở khách, tàu hỏa, máy bay, tàu phà như sau.
1. Khi có một trong các biểu hiện sốt, ho, đau họng, khó thở, nên hạn chế sử dụng phương tiện giao thông công cộng, sử dụng khẩu trang đúng cách.
2. Che kín miệng, mũi bằng khăn giấy, khăn vải hoặc khuỷu tay khi ho, hắt hơi. Bỏ khăn giấy đã sử dụng vào túi đựng rác kín để vứt vào thùng rác đúng nơi quy định.
Thường xuyên rửa tay đúng cách bằng xà phòng nếu có, hoặc dùng dung dịch sát khuẩn tay có chứa trên 60% nồng độ cồn, đặc biệt sau khi ho, hắt hơi, thải bỏ khăn giấy và rời khỏi phương tiện giao thông.
4. Không chạm tay vào mắt, mũi, miệng.
5. Hạn chế tiếp xúc với các bề mặt, nói chuyện, ăn uống trên phương tiện giao thông.
6. Không khạc nhổ trên phương tiện giao thông và nơi công cộng, ga tàu, bến xe, sân bay, nhà ga.
7. Nếu thấy bản thân hoặc hành khách cùng đi có một trong các biểu hiện sốt, ho, khó thở, nên thông báo ngay cho người quản lý phương tiện để có biện pháp hỗ trợ kịp thời và tránh tiếp xúc gần với hành khách đó.
8. Sau khi kết thúc chuyến đi, nếu có xuất hiện một trong các biểu hiện sốt, ho, đau họng, khó thở, liên hệ đường dây nóng của Bộ Y tế 1900 9095 hoặc 1900 3228 để được tư vấn và cung cấp thông tin liên quan đến phương tiện giao thông bạn đã đi, đến cơ sở y tế để khám, điều trị kịp thời.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Pháp luật, Báo Thái Nguyên, VOV1. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.